Nam mô Phật sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Paris. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2012 và theo cái lời dạy của thầy trụ trì thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một vài điều để hy vọng rằng chúng ta có thể nhìn lại đối với những vị đã xuất gia tu học, thì chúng ta sẽ nhìn lại xem thử coi là cái con đường, cái quá trình của chúng ta từ ngày chúng ta dấn thân vào cái con đường là một cái sự nghiệp mới, chúng ta có đi theo cái dấu chân của Đức Như Lai hay không. Đối với những vị tập tu, những vị mà đang chuẩn bị dấn thân đi vào một cái con đường mới, vào một cái sự nghiệp mới, thì chúng ta cũng nên nhìn lại, hay là chúng ta phải nên chuẩn bị nhiều hơn để xem mình có chuẩn bị kỹ càng hay chưa. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Thành ra trước khi mà chúng ta bắt đầu vào cái buổi chia sẻ thì xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi vừa điểm sơ qua với quý vị, tức là chúng ta là những sứ giả của Như Lai. Thật ra thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị đã được học với chư tôn đức rất là nhiều, quý ngài, quý ông, quý thầy, cũng như quý ni sư đã giảng trong những cái khóa hạ, trong những cái trường cơ bản, trường trung cấp, cũng như là các cái trường đại học bây giờ, thì quý vị được học rất nhiều. Nhưng mà cái kinh nghiệm của chúng tôi đi qua trong cái thời gian mấy năm gần đây, tại vì như quý vị biết rằng trong cái truyền thống của Trúc Lâm mình đó, thì những cái năm đầu thì chúng ta phải ở trong thiền viện, chúng ta ít khi có cơ hội để đi ra ngoài học hỏi hay là đi ra ngoài giao tiếp với những cái tông phái khác, những cái truyền thống khác. Do vậy mà có khi chúng ta nghĩ rằng mình ở trong này mình học được rất là nhiều, hay là mình không có thấy được, mình không có giao lưu được với những cái nơi khác để mình học hỏi hơn thêm. Thì cái mà chúng tôi đi ra thì chúng tôi thấy rằng mặc dù có những vị đã có học vị cử nhân Phật học, hay là thậm chí cũng có rất nhiều vị sau khi đã học cử nhân Phật học rồi thì có cái điều kiện đi qua Ấn Độ có được bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ Phật học, rồi đi qua nước ngoài, đi qua nước ngoài làm việc Phật sự. Nhưng mà nhìn lại thì chúng tôi thấy cũng có cái điều mình hơi buồn, là tại vì sau bao nhiêu năm, ít nhất là cũng mười mấy, 20 năm đèn sách hay là mình đầu tư, nhưng mà khi mình đi ra thì mình lại không có cái khả năng để phụng sự thực sự. Đó, mà hầu như là mình bắt đầu đi lệch cái con đường, hay là mình bắt đầu đi lệch với cái hoài bão, cái mơ ước ban đầu của mình vì nhiều lý do lắm. Chẳng hạn như sáng nay thì thầy trụ trì có nhắc quý vị về cái vấn đề tập thể dục buổi sáng. Thì tại sao chúng ta phải làm cái việc đó? Thì lát nữa thì chúng tôi cũng sẽ nói đến một tí xíu vào cái vấn đề đó. Cái mà chúng tôi thấy ngày xưa khi mà chúng tôi làm thị giả cho quý ông khoảng từ những năm 84-85 thì ngày xưa quý ông quý ngài á phải trên 60 mấy 70 mới bắt đầu hơi lụng khùng một tí xíu thôi mới các bạn. Còn mình bây giờ thì nhìn chung là hình như khoảng 40 mấy là bắt đầu có bệnh hết trơn rồi nha, khoảng 40 mấy là bắt đầu có bệnh hết trơn rồi. Thành ra nhất là ở nước ngoài nữa, quý vị biết rằng ở đây á thì dù sao mình xây lên một cái chùa là mình cũng tạm ổn, còn bên kia mà xây lên một cái chùa hay là một cái thiền viện là không có chưa có xong đâu, mình còn phải mắc nợ 10 mấy 20 năm cho tới 30 năm, rồi mỗi tháng cái tiền bill, tiền nước, bảo hiểm, điện thoại, vân vân đủ thứ chuyện hết, mà một cái chùa lớn chỉ có 1-2 vị thôi. Thành ra có khi một vị tăng hay một vị ni ở nước ngoài phải cán đáng gấp 5-7 lần ở đây. Thứ nhất là công việc rất nhiều, thời gian tu tập không có, thời gian chăm sóc sức khỏe mình không có, nội lực mình không có, thì làm sao mình có khả năng với những cái kiến thức mình đã được học trong nhà trường, đã tu tập bao nhiêu năm, bây giờ mình có đem cái đó ra để ứng dụng, để giáo hóa, để chia sẻ lại được với giới trẻ, tức là với thế hệ tương lai hay là với quần chúng hay không. Đó là những người đã qua 30-20 năm trong các tu viện rồi, còn huống chi nữa là những người mà còn rất trẻ, vừa xuất gia sau một thời gian, sau này cái khuynh hướng là nhất là các tông phái khác cho quý vị đi học. Đi học thì mình xa trường, xa chùa tổ, mình học lên sơ cấp, lên trung cấp, lên đại học, rồi bắt đầu đi ra nước ngoài học có cái bằng thạc sĩ hay tiến sĩ. Mình nghĩ rằng mình có khá nhiều, thậm chí như chúng tôi còn nghe nói là một số quý thầy cô về đến thành phố học thêm cái thế học cũng rất nhiều. Điều đó chúng tôi không có bài bác, nhưng mà những cái sở học của mình và cái tiền cơm áo gạo tiền mà do bá tánh đầu tư cho mình có đem ra mình sử dụng lại được hay không nha, hay là mình có đầu tư, nói như ngoài thế gian đó, tức là khi mình đầu tư mình phải có lãi. Còn nếu mà mình đầu tư rất nhiều mà cuối cùng càng ngày á mình càng thấy cái công ăn việc làm của mình nó càng sa sút, thì như vậy cái việc đầu tư đó nó hoàn toàn không có giá trị. Đứng về phía trong nhà Phật của mình thì mình đòi hỏi phải có hai hướng, tức là cái biểu hiện về vật chất thực tế, và cái thứ hai là biểu hiện về tâm linh, là về cái nội lực. Thì hai cái đó nó đòi hỏi phải song hành. Tại vì nếu như mình chỉ đầu tư vào cái nội lực của mình, vào cái khả năng tu tập của mình không, thì như vậy mình có thể ở trên ruồn, trên núi mình tu, mình thực sự không cần phải về thành phố, mình không cần phải học để cho các bằng thạc sĩ hay tiến sĩ, mình không cần phải đi vào những học, những cái bằng cấp của thế học nhiều. Còn nếu khi mình đã sử dụng cơm áo gạo tiền của bá tánh để mà mình học lên được những cái bằng cấp đó, rồi mình thêm học cái thế học, thì mình phải có khả năng đi vào trong thế gian. Và khi đi vào thế gian thì mình phải có đủ cái nội lực, và mình phải có khả năng làm sao vận dụng, ứng dụng được những cái đó. Thành ra khi mà chúng tôi đi một vòng khắp châu Mỹ và châu Âu thì chúng tôi thấy một điều đáng buồn là cái thế hệ những vị lớn tuổi bệnh đã đành, còn thế hệ những người trẻ tuổi thì bắt đầu 20 mấy 30 là bắt đầu bị bệnh. Bởi vì mình không hiểu được cái mối quan hệ mật thiết của cái thân của mình nha, hay là mình không thực sự học và ứng dụng những cái lời dạy của Đức Phật, mà mình chỉ học một cách lý thuyết suông. Một cái rất là căn bản, quý vị thấy hầu như chắc tất cả quý vị ở đây ai cũng đã được học 4 loại thức ăn nha, đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực, vân vân. Nhưng mà nói mà để hiểu được nó và để ứng dụng được nó thì hầu như chưa được tới 20-30%. Thì lát nữa chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một tí xíu thôi, vì mình không có đủ cái thời gian đâu. Đây là cả một cái chương trình học, và khi mà mình hiểu được cái nguyên lý năng lượng này thì quý vị thấy từ vấn đề ứng dụng trong đời sống hàng ngày cho đến vấn đề tu tập, vấn đề tái sanh và vấn đề năng lượng của vũ trụ, tất cả nó đều nằm trong cái bốn loại thức ăn này cả. Cũng như khi mà chúng ta nói đến khi mà mình học rất là nhiều mà mình không có, khi mình không có cơ hội để mà đọc lại những cái kinh điển căn bản, chẳng hạn như ai trong chúng ta từ một người cư sĩ bắt đầu bước vào tập tu cho đến quý vị, tôi bảo đảm chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai cũng có thể nhớ được cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca, tức là Đức Bổn Sư, vị thầy của mình ha. Chắc chắn ngay cả mấy em đang tập tu cũng hiểu được. Nhưng mà quý vị thấy rằng mình hiểu, mình nhớ, nhưng mà mình rút tỉa được cái gì trong cuộc đời của bậc thầy của mình? Lấy một cái ví dụ thôi, quý vị thấy rằng tại sao Đức Phật cái đời cuối cùng của Ngài phải thị hiện về cõi ta bà mang cái thân bằng xương bằng thịt như một con người như chúng ta nha. Tại sao Ngài phải thị hiện có hết tất cả mọi thứ, vương quyền, tài sản, thế lực, vợ đẹp, con ngoan, rồi để làm gì? Tất cả những cái đó nó hoàn toàn không có cái gì sai cả quý vị nha. Nhưng mà khi mà thấy được cái sự vướng mắc, sự dính mắc, cái sự hệ lụy thì Ngài mới bắt đầu buông từ từ, buông từ từ, để rồi đi tìm một cái con đường để thoát nó ra. Và khi thoát ra được thì hiểu được nó, thì lúc đó mới bắt đầu quay trở lại để mà hướng dẫn. Nhưng mà hầu như bây giờ chúng ta nhìn lại sự xem coi chừng mình đang đi ngược cái con đường đó. Đại đa số chúng mình đang đi ngược cái con đường đó, tại vì khi mà mình chưa có nha, khi mà quý vị chưa có thì chúng ta nó buông bỏ, mà mình có chứ mà buông, thực tế là phải nói vậy. Thành ra nếu khi mà mình không nhìn sâu vào cái đó, đến lúc khi mình bước vào á, mình không có cái chi cả, cái dần dần cái bắt đầu mình gom vào nhân duyên này nhân duyên nọ, cái dần dần mình vào cái mình bị dính mắc, mình bị hệ lụy mà mình không biết rằng cái đó là cái bước căn bản nhất ha. Rồi cái kế tiếp nữa là quý vị thấy sau khi Đức Phật đã từ giả hết, đã vượt thành đi xuất gia rồi, Ngài mới bắt đầu đi học với hai cái vị thầy. Thì khi mà Ngài cũng tu thiền, cũng đạt được cái cảnh giới không vô biên xứ, thích vô biên xứ, là bốn cái cảnh giới thiền cao nhất, được hai vị thầy đó năn nỉ ở lại chia nửa đội chúng, và có một người muốn cho Ngài thay thế để quản lý nữa. Nhưng mà Ngài có chấp nhận đâu, tại vì cuối cùng cái cảnh giới thiền đó nó vẫn còn cái hệ lụy, và Ngài cũng phải từ bỏ hai vị thầy đó để làm gì? Để tự mình đi tìm cái con đường làm sao để thực sự giác ngộ giải thoát. Rồi sau 49 ngày đêm tĩnh tọa, khi mà lắng tâm thực sự, thì khi mà Ngài đạt được cái giác ngộ, quý vị nhớ rằng Ngài không muốn thuyết pháp, phải không? Tại sao? Tại vì Đức Phật nói rằng khi Ngài đã thành đạo thì Ngài đã, cái quả mà đầu tiên Đức Phật chứng được là gì? Túc mạng thông. Đâu phải như có Đức Phật mới chứng được cái đó đâu, tất cả quý vị ai cũng có được cái đó hết, nhưng mà chẳng qua mình chỉ được có một tí xíu thôi, cái mình mất. Bây giờ mình thấy buổi sáng ra mình chuẩn bị mình làm việc xong, cái mình mình biết rằng sáng nay mình sẽ có nhiều việc quá, mình chuẩn bị giấy tờ để mình đi họp, mình chuẩn bị thức ăn thức uống hay là mình chuẩn bị cái gì đó, xong cái thằng lát đó, tri khách gọi, thằng lát thủ quỹ gọi, thằng lát phone gọi vô, cái bắt đầu cái mình lo nhiều việc quá, cái mình quên hết, mình không biết mình để giấy tờ đâu, mình không biết mình để chìa khóa phòng đâu, mình không biết mình để chìa khóa xe đâu. Mình càng lăn xăng bao nhiêu đi tìm kiếm nó thì nó lại không ra. Đến hồi mình mệt quá, mình ngồi xuống nghỉ một cách, thì khi mình vừa buông hết tất cả các niềm, các cái lo lắng, thì ngay lúc đó nó hiện ra cho mình liền. Phải không? Thành ra sau 49 ngày đêm mà khi mà Đức Phật ngồi tĩnh tọa, thì cái quả đầu tiên Ngài thấy được, Ngài chứng được là cái túc mạng thâu, Ngài thấy được hết tất cả. Thì khi mà Ngài đã thấy rõ thì Ngài thấy tất cả mọi người đều có, nhưng Ngài hết đâu có ai thiếu gì đâu. Thằng Ngài đâu có muốn thuyết pháp. Nhưng mà chư thiên sau 3 lần thưa thỉnh thì Ngài mới đồng ý, phải không? Và quý vị nhớ là gì? Đức Phật đã nói nếu như khi mà Ngài đồng ý cái lời thưa thỉnh của chư thiên để chấp nhận, để chia sẻ lại những cái thấy của Ngài, thì Ngài đã nói gì? Ngài phải dùng phương tiện. Mà đã là phương tiện thì nó phải tùy vào căn cơ, tùy vào thời điểm, tùy vào cái độ chúng, tùy vào cái tất cả những điều kiện đó. Và cái bài, những cái bài thuyết pháp của Đức Phật, quý vị thấy những bài thuyết pháp của Đức Phật và cái ngôn ngữ thuyết pháp của Đức Phật rất là căn bản. Ngài dùng ngôn ngữ là Pali, là cái ngôn ngữ bình dân nhất của xứ Ấn Độ thời đó, chứ Ngài không nói những cái văn hóa cao siêu chi cả. Cũng như những cái kinh đầu tiên Đức Phật giảng dạy là những cái kinh rất là căn bản, cầm tay chỉ việc. Nhưng mà hầu như đa số chúng ta bỏ quên những cái đó nhiều hơn. Chúng ta thích đi nghiên cứu những cái kinh điển đại thừa nó bóng bẩy, hay là chúng ta bắt đầu đi học cho cao, xong chúng ta bắt đầu dựa trên những cái ngôn từ, rồi chúng ta tranh luận, biện luận, biện giải, lý luận. Mà chúng ta thấy rằng cái ngôn ngữ đầu tiên Đức Phật dạy là ngôn ngữ bình dân nhất Pali. Sau đó khi kết tập lại thì kết tập trên hai ngôn ngữ Pali và Sanskrit. Thấy chưa? Rồi từ đó mình mới bắt đầu chuyển dịch qua Hán Tạng, rồi chuyển dịch qua tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Rồi tất cả những học giả, người ta cứ dựa trên đó, và người ta càng ngày người ta càng phóng ra nhiều, người ta càng luận giải nhiều hơn. Mà đặc biệt cuối cùng thì người ta lại không mang được cái tinh thần, nhất là thiền tông của mình. Bây giờ nói ngay cả hết tất cả 1,000+ cái công án, nếu bây giờ mình đem những cái công án đó mình ra là hoàn toàn không có giá trị gì cả. Lại tại vì cái công án đó nó chỉ sử dụng cho ngay cái tình huống đó thôi, cho ngay đối tượng đó thôi. Bây giờ mình đem lại thì cũng đối tượng đó mà qua một cái thời điểm khác mà nó đã không ứng dụng được rồi. Quý vị thấy chưa? Thành ra bây giờ mà mình ngồi mà mình dựa trên những cái lời đó để mình biện bạc, mình luận giải, mình tranh cực nhau, thì cuối cùng càng ngày mình càng đi xa. Thành cái đó là cái đáng buồn hiện nay tất cả những giáo hội ở châu Mỹ và châu Âu chúng ta đang bị vướng phải. Và thậm chí ở Việt Nam mình bây giờ cũng vậy. Các trường cơ bản, trung cấp, cao cấp lên ào ào. Rồi, cái mà chúng tôi muốn nói với quý vị ngày hôm nay chỉ có hai điểm thôi. Tất cả những cái đó là chúng tôi chỉ mới đưa ra cho quý vị để làm chi? Để hy vọng rằng khi mình có cái thời gian mình ngồi yên lại, mình quán chiếu thử xem mình có đi theo đúng cái con đường của Đức Bổn Sư mình hay không. Khi mình đi đúng thì mình có thể nghiệm được, mình có chiêm nghiệm được những cái lời dạy của Đức Phật hay không. Tại vì thực tế là Đức Phật của mình sử dụng cái thân giáo rất nhiều quý vị, mà Ngài không có sử dụng cái khẩu giáo. Nói ngay cả như quý vị thấy hầu như tất cả những cái tượng Phật, quý vị thấy khi mà người ta tạc tượng, quý vị thấy để cái chân nào bên ngoài, cái chân nào bên trong? Đối với quý vị, chân phải ở ngoài, phải không? Chân trái ở trong. Nhưng mà thực tế cái đó thì nó chưa hẳn như vậy quý vị nghe. Nó chưa hẳn như vậy. Lý do tại sao? Tại vì khi mà chúng tôi đi nghiên cứu hết tất cả những cái từng Phật trên thế giới của tất cả những tông phái khác nhau, hay là khi mình đọc lại kinh điển, hay là mình đọc lại những cái lời dạy khác, quý vị thấy chẳng hạn như khi Đức Phật dạy thì Đức Phật là một người đã thấu rõ hết tất cả những pháp trong vũ trụ này nha. Nhưng mà Đức Phật không có dạy hết cho mình. Đức Phật đã nói với Ngài A Nan và đệ tử là gì? Những gì mà ta biết như là lá trong rừng, còn những gì mà chúng ta nên chỉ dạy cho các con đó, để ứng dụng, để tu tập, để chuyển hóa khổ đau, giải thoát sanh tử, là những cái lá nắm trong nằm bàn tay của Ngài mà thôi. Nhưng mà căn cứ trên những cái lời dạy thực tế, tức là quý vị thấy chẳng hạn như Đức Phật cho mình ngủ nằm về hướng nào? Nằm nghiêng về tay phải, phải không? Quay đầu phải về phương Bắc. Và thậm chí như cái giờ ăn uống, cái giờ thọ trai của chư Tăng,